This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Washington DC thuộc Nghị hội Toàn quốc Hoa Kỳ, và một đường dây khác với ông Đỗ Như Điện là phối chí viên của phong trào giáo dân hải ngoại. Xin kính chào anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Đỗ Như Điện ạ. Xin mời gửi lời chào quý thính giả được nghe đài.
Dạ vâng, xin tôi là Nguyễn Ngọc Bích. Xin giáo xin gửi lời chào đến Hương Dương Phục cũng như là Đỗ Như Điện, là người chúng tôi rất quen ở trong phong trào giáo dân. Ngày hôm nay rất vui được chơi chuyện cùng quý vị và quý thính giả của đài.
Vâng, tôi là Đỗ Như Điện, kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng như anh Dương Phục. Tôi từ Nam California, nối từ Đông sang Tây để nói chuyện với quý vị. Cảm ơn.
Dạ vâng, anh Điện nói đúng, nối từ Đông sang Tây. Anh Đỗ Như Điện đang ở San Diego, còn và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và chúng ta sẽ bàn về vấn đề Biển Đông. Vâng, bây giờ thì để mà quý thính giả có thể, cũng như kể anh Đỗ Như Điện với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chúng tôi muốn cập nhật một số những cái tin tức mới nhất mới nhận được sáng ngày hôm nay liên quan đến tình hình Biển Đông, giàn khoan Trung Quốc mà chúng ta đã bàn tới rất là nhiều. Bản tin mới ngày hôm nay từ Florida cho biết là trong cộng đồng Việt Nam đã có một cụ ông 71 tuổi tưới xăng lên người được châm lửa tự thiêu để mà phản đối Trung Quốc đặt cái giàn khoan. Và cái tình hình hiện nay là đương rất là nguy kịch, đã đưa cụ vào bệnh viện. Vụ này xảy ra vào hôm cuối tuần. Cụ ông 71 đã tới một cái khu vực cộng đồng ở Silver Lake rồi châm lửa tự thiêu, thì cảnh sát tới thấy có cái để lại cái tờ giấy ở hiện trường để nói rằng là cụ tự thiêu bởi vì là phản đối cái việc mà Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Vụ này thì cũng khiến chúng ta nhớ lại là vụ một Phật tử là bà Lê Thị Tuyết Mai cũng đã tự thiêu tại Sài Gòn trước đây. Và những cái tin tức khác thì cho biết rằng là Trung Quốc đã đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông. Và mặt khác thì Dương Khiết Trì là nhân vật đã tới họp bàn tại Hà Nội với Phạm Bình Minh, với Nguyễn Tấn Dũng cũng như là với Nguyễn Phú Trọng trở về Hoa Thịnh Đốn, đã trả lời một cái buổi cuộc phỏng vấn của Washington Post. Thì ông Dương Khiết Trì cho biết rằng là tất cả các tranh chấp cần phải được giải quyết giữa hai bên mà thôi, không có sự can thiệp của một quốc gia thứ ba nào. Và ông vẫn giữ nguyên lập trường là cái giàn khoan 981 là thuộc về lãnh hải của Trung Quốc sau khi mà họp bàn từ Hà Nội về. Thì đó là những cái tin tức mới mà chúng tôi xin cập nhật để quý thính giả dễ theo dõi với cuộc hội thoại sau đây với giáo sư Bích cũng như là ông Đỗ Như Điện. Thì trước hết là anh Bích, anh nghĩ sao về những cái tình hình, những cái biến chuyển mới nhất về cái vụ giàn khoan này thưa anh Bích ạ?
Dạ vâng, nó có hai ba cái khía cạnh. Trước nhất có cái sự tự thiêu của công cụ người Việt 71 tuổi ở dưới Florida đó, thì ông có để lại cái ông bảo là Trung Quốc phải rút lui giàn khoan 981. Bây giờ thì trường hợp nó tương tự như hệt là cái cuộc tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai ở trước cửa dinh Độc Lập cũ của mình đó, ở Sài Gòn đó. Thì tức là bây giờ cái người Việt mình, cái lòng yêu nước nó lạ lùng lắm. Nó nghĩa là mình dám hy sinh mình để mà đánh một cái tiếng chuông lên với thế giới. Nó cũng tương tự như là các cái tu sĩ Tây Tạng mà họ tự thiêu, theo tình, nếu nó không nhầm thì bây giờ đến cả 100 người để mà phản đối cái chính sách của Trung Quốc. Thì cái đó người Tây Âu họ không có hiểu được đâu, là tại vì rằng là nó họ không có cái truyền thống đó. Thế nhưng mà đối với người Á Đông thì thường thường cái đó nó để lại một cái một cái cảm giác, một cái ấn tượng rất là mạnh. Và do đó nên có lẽ thì Trung Cộng họ cũng phiền lòng về những cái chuyện đó lắm chứ không phải là không. Thế nhưng mà nó phiền lòng thì nó phiền lòng, chứ nó vẫn cứ tiến hành với những cái bước đi mà có thể gọi là xâm lược của nó. Là tại vì rằng là ngoài cái giàn khoan 981 ấy, thì bây giờ nó lại khai triển 3-4 cái giàn khoan khác nữa. Kỳ này thì nó không đến nỗi nó dám đi vào trong vùng biển của Việt Nam, nhưng mà nó cứ mon men ở gần đó, và nó làm cho cái sự căng thẳng ấy nó càng ngày nó càng lên cao. Nếu mình không có được một cái cách nào mà đối phó với cái đó một cách hữu hiệu. Và theo như tôi hiểu đó, tôi cũng có một vài cái tin tạm gọi là tình báo rằng là thực sự là Trung Quốc nó có độ khoảng 12 cái giàn khoan, và nó có thể nó sẽ khai triển trong vòng những tháng tới. Thế thì thành ra là có thể nói rằng cái sự thách thức của Trung Cộng nó vẫn còn đứng nguyên, và nó không muốn nói là nó tăng cường thêm cái sự thách thức đó. Và phải nói rằng là Việt Nam, thậm chí đến ngay cả Mỹ cũng vẫn chưa có một cái cách nào ứng phó với cái chuyện đó một cách thực sự là hữu hiệu tính cho đến giờ phút này.
Vâng ạ, trở lại với đường dây từ San Diego với anh Đỗ Như Điện, thì tiếp theo lời của giáo sư Bích thì chúng tôi muốn bổ túc thêm một số cái chi tiết là thật sự ra cái Trung Quốc mà đưa thêm 4 giàn khoan vào Biển Đông này thì chính Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã tuyên bố là mọi người không nên diễn giải nhiều, các quốc gia khác nhất là Việt Nam cũng không nên thắc mắc nhiều, bởi vì cái quyết định bố trí 4 cái giàn khoan này của Bắc Kinh lần này hoàn toàn nằm trong phạm vi Trung Quốc. Và Tư lệnh Cảnh sát Biển đó, của Việt Nam đó, ông Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm mà cũng xác nhận là như vậy, và Việt Nam cũng không có phản ứng gì cả. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh thì nhấn mạnh là các giàn khoan này đó thì nằm hoàn toàn ở phía gần tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, nên thế giới đừng có suy diễn tưởng tượng quá mức. Thì anh Đỗ Như Điền cũng biết ông Dương Khiết Trì khi mà tới Hà Nội thì ông ấy giữ nguyên cái lập trường như cũ, tức là bảo rằng cái giàn khoan 981 đó là nằm trong lãnh hải của Việt Nam, bởi vì nếu mà tính từ Hoàng Sa, cái coi như là cái đất, cái đảo Hoàng Sa bây giờ thuộc của Trung Quốc rồi, thì là nằm gần với lại Hoàng Sa hơn là bất cứ một cái bờ biển Việt Nam nào khác. Vì thế cho họ nói rằng là đừng có xôn xao và đừng có cường điệu để mà phóng đại hóa những cái sự kiện này. Và đặc biệt ông Dương Kiến Trì có nói rằng là chỉ có thể mà họp bàn song phương mà thôi, không muốn có một quốc gia thứ ba nào mà can thiệp vào. Đây là ám chỉ vào Hoa Kỳ. Anh Đỗ Như Điện nghĩ sao về những cái tình hình mới này?
Vâng, tôi thấy rằng cái chuyện này nó đã từ đầu nó diễn tiến như vậy rồi, và cái Việt Nam là cái cửa ngõ đầu tiên để họ thi hành cái chính sách bành trướng xuống phía Nam và cả vùng Đông Nam Á, thì cái chỗ dễ nhất là Việt Nam thôi. Ở phía Bắc là gặp Nhật Bản, rồi Đài Loan thì cũng một phần nào còn liên hệ tới Trung Cộng. Do đó cái cửa ngõ Việt Nam là cái cửa ngõ quan trọng nhất, và cái Biển Đông là cái vùng đất mà vùng biển mà quan trọng nhất. Thì là Trung Cộng họ đã bố trí cái chuyện này, và cái phản ứng của Việt Nam trong suốt cái thời gian qua và nhất là những cái ngày gần đây thì cũng chứng tỏ rằng là giữa Việt Nam và Trung Cộng, theo tôi thì nó vẫn có một cái gì nhịp nhàng với nhau, chứ còn cái chuyện phản đối kiểu như của ông Dũng và nhiều người cho rằng là mạnh mẽ, thì tôi nghĩ rằng chỉ là bề ngoài xoa dịu vậy thôi, còn những cái chính không thấy làm gì cả. Chẳng hạn như những cái đề nghị của quốc tế hay là những cái động thái của Nhật, của Mỹ thì Việt Nam coi như không không bàn tới, thành ra cái chuyện mà đương nhiên nó như vậy. Và cái tình hình này nó là hệ quả của cả một cái tiến trình lâu dài rồi. Thì bên Trung Cộng họ bảo rằng thì các anh với chúng tôi đã đồng ý với nhau, thì ví dụ tôi cứ làm, anh nói gì thì cứ nói, tôi qua thì ông Dương Khiết Trì qua thì đâu có bàn gì về vấn đề này đâu, chẳng qua là qua để mà ra lệnh và nói rằng là bây giờ các anh phải làm những cái gì các anh đã thi hành, đã hợp tác, đã đồng ý với Bắc Kinh thôi. Đó là cái chuyện đương nhiên, còn họ đâu có đếm chỉa gì tới cái người nói của phía Hà Nội đâu. Cái quan trọng là bây giờ người dân, người Việt Nam nghĩ thế nào và làm thế nào được thôi. Đó là cái nhìn mà tôi thấy như vậy anh.
Thưa anh Nguyễn Ngọc Bích, anh hoạt động mà được nhiều người biết tới là cái Nghị hội Toàn quốc Hoa Kỳ, và mới đây thì lại sinh hoạt trong Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Có phản ứng gì không từ cái tổ chức nghị hội cũng như là tổ chức ủy ban lãnh đạo lâm thời trong vụ thưa anh Bích ạ?
Dạ vâng, thưa để thưa Vinh Dương Phục cũng như là đối với Điền cũng như là quý thính giả đó, thì mới đây đó, vào đúng ngày 19 tháng 6, tức là chúng tôi chọn cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà ở vùng Virginia của chúng tôi đấy, thì Quốc hội Virginia đã gọi cái ngày đó là ngày Freedom Fighters Day, tức là ngày chiến sĩ tự do. Mà chính vì lý do đó nên chúng tôi đã đợi đến ngày đó để chúng tôi tung ra một cái tài liệu ba trang viết chữ nhỏ, tức là khá chi tiết, trả lời từng điểm một cái bản văn mà nó bày tỏ lập trường của Trung Cộng khi họ cho phổ biến ở Liên Hợp Quốc, gửi cho 193 phái bộ ở Liên Hợp Quốc, đưa ra cái lập luận của họ đối với cái giản khoan 981. Thì chúng tôi đã nhân cái cơ hội đó, đó đã lấy cái bản văn của Trung Cộng, nó gọi là position paper đó, và chúng tôi phân tích từng điểm một, và chúng tôi bẻ gãy tất cả những cái lập luận của bên Trung Cộng. Rồi thì chúng tôi lại đưa thêm một cái yếu tố đó nó bắt buộc nó liên hệ đến Việt Nam Cộng Hòa, là tại vì rằng là nó đã có ít nhất là năm cái hiệp định quốc tế mà nó liên hệ đến Hoàng Sa và Trường Sa. Cái hiệp định quốc tế đầu tiên đó thì là cái hiệp định quốc tế Pháp Thanh, hay cái hiệp định Pháp Thanh vào năm 1885, nó gọi là cái hiệp ước Thiên Tân đó. Thì lần đó là nhà Thanh công nhận cái sự bảo hộ của Pháp lên trên Việt Nam. Mà như vậy đó thì cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ấy, là trước kia nó thuộc chủ quyền Việt Nam, thì sau đó nó được Pháp, nghĩa là cũng bảo vệ cái chủ quyền đó của Việt Nam. Thế nhưng xong rồi đến hội nghị hòa bình ở San Francisco vào tháng 9 năm 1951 đó, thì lúc bây giờ là nó quyết định cái sự hòa bình ở bên Thái Bình Dương. Và nó có 51 quốc gia nó tham gia, và cái lần đó khi mà Nhật nó trả lại nó trả lại Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì lúc bây giờ là Liên Xô đề nghị là trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc, tức là của ông Tưởng Lê Thạch đó. Thế nhưng mà cái đề nghị đó chỉ được có 3 phiếu ủng hộ thôi, trong khi đó thủ tướng quốc gia Việt Nam lúc bây giờ là ông Trần Văn Hữu đứng lên đòi chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam đó, thì đã được tới 46 phiếu thuận trên 51. Và như vậy đó là một cái hiệp định quốc tế rất là rộng rãi mà người ta công nhận cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó thì đến cái hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì nó chia đôi đất nước của mình ra miền Bắc và miền Nam. Thì vì rằng là Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm ở dưới vĩ tuyến thứ 17, và do đó nên Hoàng Sa Trường Sa cũng được trao về cho cái chính quyền của miền Nam, mà về sau trở thành Việt Nam Cộng Hòa. Thế và đến hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 thì cũng nói rằng là ở trong đó nó nhắc nhiều lần đến cái việc gọi là toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam Việt Nam và quyền tự quyết của dân tộc miền Nam Việt Nam, thì cái sự toàn vẹn lãnh thổ đó lại nhắc lại rõ ràng rằng là nó là dựa lên trên cái hiệp định, cái định nghĩa của hiệp định Geneva vào năm 1954. Vậy thì rõ ràng rằng là Hoàng Sa Trường Sa vẫn thuộc về miền Nam. Và cuối cùng vào ngày 2 tháng 3 năm 1973 đó, thì nó có một cái định ước quốc tế nó đảm bảo cái sự thực thi của hiệp ước của Hiệp định Hòa bình Paris là tháng riêng đó. Thì cái định ước quốc tế đó có tới 12 quốc gia ký, và trong đó có 5 đại cường ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tức là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Cộng. Rồi thì lại có thêm 4 cái quốc gia mà nó ở trong cái Ủy ban đình chiến của Việt Nam đó, Ủy ban kiểm soát đình chiến của Việt Nam đó. Thì trong đó có Canada, có Ấn Độ, có Nam Dương và có Hung Gia Lợi. Thì cái định ước quốc tế đó, đó có 12 quốc gia ký vào đó và có sự chứng kiến của ông Tổng thống ký Liên Hợp Quốc lúc bây giờ là ông Kurt Waldheim. Thế thì thành ra là trong đó cũng lại có tới 3 lần nhắc đến cái sự toàn vẹn lãnh thổ, 3 điều khoản nhắc đến sự toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Và tất cả các quốc gia cần phải tôn trọng cái sự toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa đó, chứ không phải là miền Nam Việt Nam mà không. Và phải bảo vệ hòa bình bằng cách là không tìm cách vi phạm cái sự toàn vẹn lãnh thổ đó. Thế mà khi mà Trung Cộng mà nó đánh lấy Hoàng Sa vào tháng riêng năm 1974 là như vậy, chính Trung Cộng nó đi ngược lại cái cam kết của nó theo như cái định ước quốc tế vào tháng 3 năm 1973. Và như vậy đó thì cái thế đứng của Việt Nam Cộng Hòa, cái thế đứng vững vàng nhất là tại vì rằng là nó có 5 cái hiệp định quốc tế nó ủng hộ cho cái chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và như vậy nên dựa vào đó, đó thì không có ai có thể cãi được mình cả, là vì đây là quốc tế nó nói thế, quốc tế nó chứng kiến thế, quốc tế nó ký vào đó, thậm chí có cả chữ ký của Trung Cộng vào đó nữa. Thế thì thành ra là không thể nào mà Trung Cộng lại có thể đi ngược được lại bảo rằng là hoặc là tôi không có ký cái đó, hoặc rằng là giải thích quanh co thế nào thì cũng không có thể nào mà giải thích được cái sự mà nó đi xâm lấn Hoàng Sa vào tháng riêng năm 1974, sau này vẫn cứ tiếp tục lấn lướt trong cái vấn đề về cái vụ nền để giảm khoan 1981. Đó là cái lập trường mà tôi cho rất là vững vàng, là cái chỗ rằng là vào ngày 25 tháng 11 năm 2011 đó, chính ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phải ra trước Quốc hội của Cộng sản ở Ba Đình, và ba lần ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại rằng là chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa thuộc về miền Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói rất rõ ràng là tức Việt Nam Cộng Hòa, tức là có thứ 3 lần, chứ không phải là ông tìm cách ông nói giỏi cái chủ quyền cho cái chỉ dụ như là cái chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam mà là tay sai của Hà Nội. Vậy thì thành ra là đó là cái lập trường mà hiện giờ Nghị hội Toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ, như là cái Ủy ban lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đó, chúng tôi đang đẩy cái giải pháp đó. Cũng để, mặc dù tôi cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà tôi xin được thêm một câu nữa thôi, là sau khi chúng tôi tung ra cái tài liệu đó vào ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực đó, thì cho đến bây giờ đó, cái có thể nói rằng là nó đã được rất nhiều các website, hàng trăm cái website của quốc tế nó đưa cái tin nó lên trên internet, và do đó thì nó có một cái tiếng vang có thể nói rằng là rất là lớn.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn và kỹ sư Đỗ Như Điện từ San Diego, California. Thưa giáo sư Bích, khi mà anh nhắc lại những cái dữ kiện đó lùi trở lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thì điều đó có nghĩa là bây giờ với sự ra đời của Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, anh muốn trở lại và cũng có những cái tin đồn. Thì khi mà nghe tin đồn thì lẽ dĩ nhiên là có bao nhiêu phần trăm không chính xác, nhưng mà chúng tôi cũng có nhân dịp nói chuyện với anh cũng đặt câu hỏi là có những cái tin đồn bảo rằng ông Nguyễn Ngọc Bích bây giờ cùng với một số người đương muốn thành lập chính phủ lưu vong dựa vào cái Việt Nam Cộng Hòa cũ, bởi vậy cho nên mới thành lập Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều đó anh nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa rất cảm ơn anh Dương Tùng đã cho phép tôi để trả lời cái câu hỏi đó, tại vì cũng có nhiều người thắc mắc, có người thì cũng có ác ý thì giải thích rằng là ông Bích ông đang đòi làm tổng thống với các quyền lực vân vân, rồi thì gọi là dựng lại một cái chế độ mà đã chết vân vân. Thực sự thì không phải đâu ạ. Dĩ là chúng tôi đang đẩy cái nó gọi là cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề chủ quyền đất nước đó, thì là một cái nó phải dựa vào trong những cái định hướng, những cái hiệp định quốc tế, những cái định hướng quốc tế, những cái sự cam kết quốc tế, thì chúng ta mới có cái cách để mà chúng ta bắt được những quốc gia đó bảo rằng là thưa các ông đã ký những cái này thì bây giờ các ông phải tôn trọng những cái chữ ký của chính ông chứ, chứ có phải là chúng tôi bịa đặt ra cái chữ ký của ông được đâu. Thế nhưng mà muốn đưa ra cái giải pháp đó thì nó phải có một cái tiếng Anh nó gọi là task force, tức là một cái ủy ban đặc nhiệm nào đó để mà thúc đẩy cái giải pháp đó. Thế nếu bây giờ chúng ta chỉ đưa ra một cái giải pháp xong chúng ta không có người thực hiện đó thì nó chẳng đi đến đâu cả. Mà vì thế nên cái ủy ban lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đó là nó được dựng ra với mục đích rất là đơn giản, đó là tức là phải có người nắm cái hồ sơ đó mà chạy đi, cũng như là một cái vấn đề chúng ta có thể rất đúng ở trong một cái vấn đề nào đó, nhưng mà không có một ông luật sư nào ông ra ông nắm cái hồ sơ đó để mà ông ấy đi ông ấy hoặc là kiện tụng hoặc là đi đòi quyền này quyền kia đó, thì cái sự đúng của chúng ta nó vẫn hoàn toàn nó không đi đến đâu và nó vối. Thế thì thành ra là cái ủy ban lâm thời của chúng tôi là chủ yếu là được dựng ra là để đẩy cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi vừa mới trình bày. Và tôi thiết nghĩ rằng là ai đã đọc cái tài liệu vừa 3 trang của chúng tôi đưa ra hôm ngày quân lực đó, 19 tháng 6 vừa rồi đó, thì có thể nói rằng là gần như không ai có thể có một cái điều gì mà phản bác được những cái điều mà nó rất là chính xác với sự thật lịch sử cũng như là thực sự thật pháp lý của cái vấn đề. Do đó nên cần phải có một cái người đi làm cái công việc đó, còn nếu mà chỉ hô hào mà không ai làm việc cả thì thôi.
Vâng, như vậy là chỉ là một ủy ban đặc nhiệm có tính cách tạm thời rồi sẽ giải tán chứ không phải
giải
là
tán hay không thì chưa biết. Cái vấn đề đó là tại vì nó tùy thuộc cái công việc nó đòi hỏi đến đâu.
Vâng, nhưng mà
có thể là nó phải đổi thay cái hình thức hay cái gì đó, nhưng mà bảo nó giải tán thì cái đó cũng chưa nhất thiết.
Nhưng mà nếu có cơ hội, nếu có hoàn cảnh cho một việc giải pháp cho Việt Nam thì anh có tham gia không? Với
trước thì cái giải pháp cho Việt Nam thì cái chuyện đó nó rộng quá. Cái ủy ban lâm thời trong lúc này chúng tôi chỉ lo có mỗi một cái việc là cái vấn đề chủ quyền thôi. Tại vì tôi nghĩ là đến đứng trên cái lập trường chủ quyền đó thì ai là người Việt ấy, mà có chút tấm lòng với đất nước ấy, thì cũng có thể sẽ đồng ý được với cái giải pháp của chúng tôi. Chứ còn nếu bây giờ nói đến cái giải pháp cho Việt Nam thì nó to lớn lắm, nó hơn vấn đề chủ quyền, nó là vấn đề chính trị, chính nghen, thương lượng này kia vân vân.
Chúng tôi đặt lại câu hỏi nó cụ thể hơn. Hôm trước thì chúng tôi có phỏng vấn anh Cổ Huy Hòa Vũ cũng đặt câu hỏi tương tự như vậy, là nếu có một cuộc bầu cử ở tại Việt Nam thì liệu có tham gia, có tranh cử hay không? Thì câu trả lời của anh Cổ Huy Hòa Vũ là có, anh ấy sẽ ra tranh cử. Thì câu hỏi đó bây giờ tương tự với anh Bích.
Câu trả lời của tôi nó vẫn như hệt như vừa rồi tôi vừa mới nói, rằng là chúng tôi chưa có đặt cái vấn đề mà nó đi xa xôi đến đó. Thành ra là cái vấn đề đó chúng tôi không có câu được trả lời dứt khoát như là anh Cổ Huy Hòa Vũ. Là một người Việt Nam yêu nước thì đương nhiên là chúng tôi sẽ làm mọi cách để mà tìm cách đẩy cái đất nước nó theo một cái hướng mà có lẽ tất cả chúng ta mong muốn, tức là dân chủ, tự do, nhân quyền. thế chừng nào nó có đầy đủ nó có đầy đủ những cái điều kiện để đi vào hướng đó đó thì chúng tôi sẽ tham gia. Thế nhưng mà cái chuyện đó là nó là một cái chuyện nó vượt lên trên cái vấn đề chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mà là cái giải pháp chúng tôi đang thúc đẩy trong lúc này.
À, vâng, với những cái dư luận mặc dù chỉ là tin đồn thì chắc anh cũng đã đọc rồi, chỉ trích anh về cái việc mà muốn có vẻ như là muốn thành lập, muốn dùng cái cơ hội này đó để mà thành lập một cái liên hiệp, một cái lưu vong. Thì anh nghĩ sao về những cái lời chỉ trích đó ạ?
Dạ vâng, thực sự thì người ta chỉ trích tôi nhiều chuyện lắm. Người ta kể cả người ta ghét tôi vào trong cái đây là một trường cô Thủy Trang nào đó có ghép cả tôi vào trong một cái chính phủ lưu vong của anh cụ nhà Vũ, có tôi, có chị Dương Nguyệt Ánh, vân vân. Thì tôi cũng biết đường nào mà trả lời, vì đi ra là cái chỗ này, cái đó nó không xuất phát thì chúng tôi, mà nó xuất phát ở trong một cái đầu nóng của một vị nào đó.
Dạ vâng.
Thì chúng tôi trả lời thì rất khó. Vâng.
Nói chung là những cái email qua lại, mà bây giờ email thì bây giờ chỉ cần bấm một con chuột là gặp cả thế giới đọc và ai cũng có thể viết được. Thì đối với người hoạt động như anh có quan tâm lắm không? Hay là anh đọc xong rồi bỏ đi? Hoặc là anh delete nó đi luôn, chả bao giờ thắc mắc cả.
Thật ra không, cho anh thực sự thì không lẽ mình cũng vô tư đến cái mức đó thì có lẽ hơi quá đáng. Thế nhưng mà tôi đọc thì tôi cũng phải biết là người ta viết cái gì về mình dù là hay hay dở. Thế nhưng mà bảo giờ là chúng tôi bỏ thì giờ để chúng tôi trả lời những cái đó đó. Thì bao giờ chúng tôi cũng cân nhắc, một ngày chúng tôi chỉ có 24 giờ đồng hồ. Rồi thì chưa kể phải có lúc đi ngủ, đi ăn, đi uống, đi chơi này kia vân. Thì cân nhắc giữa cái sự mà ví dụ như là làm ra một cái tài liệu mà phản bác Trung Cộng thì nó quan trọng hơn cái chuyện trả lời một cái lời đồn đại tuần phào. Nếu mà tôi nghĩ rằng là cái việc trả lời cho phản bác cái lập trường của Trung Cộng nó quan trọng hơn thì tôi sẽ dồn sức lực tôi vào đó thay vì rằng là trả lời những cái lời đồn đại mà đôi khi nó chỉ là bông đùa thôi mà.
Dạ vâng ạ, xin trở lại với anh Đỗ Như Điện. Anh theo dõi những câu chuyện của chúng tôi với anh Nguyễn Ngọc Bích thì anh nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi thì tôi cũng đọc qua những cái đó, nhưng mà điểm thứ nhất là ở trong cái cộng đồng của mình không hẳn có những cái nguồn tin đó, nó còn có những cái nguồn tin do bên cái dư luận viên của Hà Nội họ sẵn sàng ngồi để họ vẽ ra những cái chuyện họ đánh phá lung tung nữa. Thành ra tôi rất là dè dặt những cái tin tức mà chẳng hạn như chính phủ của anh Cù Huy à Vũ, anh Thắng, anh Ánh vân vân, cũng như chuyện của anh Nguyễn Ngọc Bích. Tuy nhiên thì tôi thấy có cái điều này là khi mà khởi sự công việc này, có lẽ cái rút kinh nghiệm để nó bớt được cái dư luận và bớt bị đánh phá chừng nào đó, thì mình minh định ngay cái mục tiêu căn bản trước để nó bớt đi, nó không tạo cái điều kiện cho thiên hạ vẽ rồng vẽ bắn tầm bậy được, thì đó là cái suy nghĩ của tôi. Còn mình cần phải dè dặt những mà do phía địch tạo ra để mà tạo sự chia rẽ, cũng như gần đây thì đương không có cái chuyện xây tượng đài Việt Chúng. Tôi đọc một cái là tôi biết ngay, bởi vì rõ ràng là có một cái sự dựng lên để mà tạo sự rắc rối, tạo những cái rối loạn trong cộng đồng. Thế mà rất tiếc rằng cũng có những người vội vàng nhào vào rồi phản ứng, rồi người khen, người chê liền. Thành ra đó là một cái tình trạng rất là nhiễu loạn về vấn đề thông tin ở hải ngoại này, thưa anh và thưa Giới Sư Bích.
Dạ vâng, thưa anh Đỗ Như Điện, anh là người đại diện cho phong trào giáo dân hải ngoại và đồng thời cũng là thành viên của lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, theo chỗ chúng tôi biết là do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là sáng lập, và sắp sửa có một cái buổi gây quỹ cho cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi của thành phố Houston của chúng tôi. Nhân dịp này anh có thể cho biết một chút xíu về cái đài Đáp Lời Sông Núi phát thanh về Việt Nam và lấy cái làn sóng của BBC phải không anh? Nó có hữu hiệu, có được đón nghe, có khoảng nó có ảnh hưởng đến như thế nào ở Việt Nam ạ?
Vâng, thưa đài radio Đáp Lời Sông Núi là do lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc thực hiện thuê lại cái làn sóng cũ của BBC London từ hơn 3 năm nay. Và chúng tôi đã phát về Việt Nam từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Và từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ đêm giờ Việt Nam trên cái làn sóng trung bình là 1.503 kilo chu kỳ. Và đồng bào trong nước thì đón nghe rất là hồ hởi, và bây giờ có thể nói rằng là nó trở thành một cái món ăn tinh thần rất là được ưa chuộng tại Việt Nam, bởi vì người ta khát vọng những cái tin tức chính xác. Cái công việc của đài là đem những cái tin tức mau chóng và trung thực để phá vỡ cái bức màn thông tin dối trá của Hà Nội. Thì đó là cái nhiệm vụ. Và thứ sáu tuần này thì có một cái buổi gây quỹ để nuôi dưỡng đài tổ chức tại Houston. Đó là cái công việc mà lực lượng đang làm, và cũng được đài của Radio Houston của anh Dương Phục đã yểm trợ. Thì chúng tôi cũng xin kêu gọi quý đồng hương ai ở Houston có thể sắp xếp để đến tham dự cái buổi đại nhạc hội gây quỹ vào chiều thứ sáu tuần này, tức là ngày 27 tháng 6. Đó là một cái công việc mà rất cần thiết để chúng ta nuôi sống cái làn sóng, một cái tiếng nói của người tự do hải ngoại này truyền tải về trong nước những cái tin tức mà đồng bào muốn nghe. Thưa anh, đại lược như vậy.
Dạ vâng, theo chỗ chúng tôi được biết thì ban tổ chức, trưởng ban tổ chức cái vụ gây quỹ cho Đáp Lời Sông Núi này do bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương tổ chức, và trong cái buổi ngày thứ sáu này đó thì sẽ có giáo sư Nguyễn Thanh Trang nữa, phó chủ tịch ủy ban lực lượng của cái lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc sẽ từ San Diego đến tham gia chương trình ở bên Houston này. Thì chắc giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng còn nhớ là giáo sư Nguyễn Thanh Trang ở San Diego cũng là một trong những người tiên khởi thành lập cái vận động cho đài Á Châu Tự Do, khi mà lúc đó còn đài Âu Châu Tự Do mà hết ngân quả nọ dẹp đó thì mới xin chuyển ra đài Á Châu Tự Do. Và chính giáo sư Bích là cái người mà trách nhiệm của cái chương trình Việt ngữ đài Á Châu Tự Do đầu tiên. Phải không thưa anh Bích ạ?
Dạ vâng, chúng tôi là chưa cái lời để xin thưa là vừa mới sáng nay, cách đây có mấy tiếng đồng hồ tôi có nói chuyện với Nguyễn Thanh Trang nữa.
Vâng.
Là tại vì chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều cái xu hướng làm việc lắm. Cái đài Á Châu Tự Do là một, anh Nguyễn Thanh Trang lập ra cái gọi là ủy ban Đông Dương cho đài Á Châu, vận động cho đài Á Châu Tự Do, và đã tổ chức mấy chuyến đi gọi là vận động hành lang cho đài Á Châu Tự Do trước khi nó được thành lập vào năm vào tháng 9 năm 1996. Đến tháng Giêng năm 1997 thì tôi được mời vào làm giám đốc đầu tiên của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do. Do đó nên chúng tôi làm việc tay trong tay trong rất nhiều năm và trên giờ khá nhiều những cái dự án, kể cả thứ năm này thì đài Đáp Lời Sông Núi của quý anh Trần Quốc Bảo, Đối Với Điện, Nguyễn Thanh Trang cũng sẽ phỏng vấn tôi về cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa này. Thế thì là chúng tôi làm việc với nhau nó rất là nhịp nhàng, và khi được nghe rằng là có những cái buổi gây quỹ để cho đài Đáp Lời Sông Núi ở Atlanta cũng như ở Houston ấy, thì chúng tôi là lúc nào cũng ủng hộ hoàn toàn những cái công việc làm đó. Là tại vì cái đài Đáp Lời Sông Núi đó bây giờ nó được khá nhiều người ở trong nước nghe, bây giờ nó ở trên một cái làn sóng rất là mạnh, trước kia là của đài BBC, và do đó nên bà con cô bác cũng vào đó một cách dễ dàng để mà nghe những cái chương trình đặc biệt của đài Đáp Lời Sông Núi.
Vâng, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích, anh là cái người hoạt động mà rất là năng nổ tích cực tại Hoa Tỉnh Đốn. Hoa Tỉnh Đốn là cái nơi mà tập trung rất là nhiều những cuộc vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam, đặc biệt là cái kỳ này đó, sắp tới đây tháng 7 đây thì có anh Nguyễn Đình Thắng, anh Cao Quang Ánh cũng đừng kêu gọi là mọi người tập trung về Hoa Tỉnh Đốn vào cái ngày 16-17 tháng 7 sắp tới đây để mà đồng thời vận động cho tự do dân chủ, kêu gọi là phải phóng thích một số các tù nhân lương tâm, và đồng thời muốn tạo cho một cái việc lobby cho một số các dân biểu nghị sĩ để lên tiếng về vấn đề mà Trung Quốc về cái vụ giàn khoan đó. Thì mà chúng tôi thấy rằng là trước đó khoảng 2 tuần thì cũng có những cái sinh hoạt tương tự như vậy, là do Việt Tân và SPTN tổ chức tại Washington DC. Thì không biết là giáo sư Bích nhận định như thế nào, hai cái tổ chức cách nhau có 2 tuần làm hai cái việc mà lớn như vậy cùng một lúc như vậy, thì liệu nó có hữu hiệu không, tại sao lại không là một thôi, giáo sư Bích ạ?
Dạ vâng, thế thực sự thì chúng ta ở cái cộng đồng người Việt ở trên đất nước Mỹ đó, thì bây giờ có phải nói rằng là cái sự chủ động của chúng ta trong nhiều vấn đề cho đất nước ấy, nó xảy ra rất nhiều dạng lắm. Ví dụ như là cái dạng mà SPTN và Việt Tân tổ chức chung với nhau vào ngày 6 tháng 7 ở Freedom Plaza đó, thì nó là một cái dạng nó ở cái sự vận động quần chúng nhiều hơn. Người ta mong mỏi là có thể có tới 5.000 người đi tham dự cái đó, rồi thì sau đó đi biểu tình trước tòa đại sứ của Trung Cộng và của Việt Cộng. Thế còn cái trường hợp mà của anh Cao Quang Ánh với anh Nguyễn Đình Thắng đó, mà tổ chức vào ngày 16-17 tháng 7 đó, thì nó lại là dưới cái dạng vận động hành lang ở trên Quốc hội, và nó cũng tiếp nối những cái chuyến đi vận động hành lang với cách đây có mấy tháng cũng vẫn tiếp tục cái đó. Để là tức là mình làm như vậy, tức là mình có 3-4 lối làm áp lực đối với Hà Nội, đặc biệt là khi mà họ đang thương lượng cái để vào cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó. Tôi thì phải thưa thật rằng là mặc dù thời giờ tôi cũng không có nhiều, nhưng mà cuối cùng thì tôi xin tham gia cả hai. Trước nhất là nghị hội của chúng tôi thì có đứng tên ở trong cái cuộc gọi là hát cho Biển Đông đó của SPTN đó, thì chúng tôi là một trong cái tổ chức đầu tiên ghi tên vào đó. Cùng một lúc nữa với cả tư cách cá nhân của tôi thì tôi cũng sẽ tham gia vào trong hai cái ngày vận động hành lang của anh Thắng và anh Cao Quang Ánh, là vì chúng tôi cũng rất là thân nhau. Thế thì thành ra là chúng tôi không thấy cái đó nó có cái gì gọi là mâu thuẫn, nó có thể nó bị chia trí bà con một chút. Thế nhưng mà nó là hai cái hình thức hoạt động vận động khác nhau, và có lẽ tùy cái thú của người nào đó, thì có người sẽ đi mặt này, có người sẽ đi mặt kia. Riêng tôi thì có lẽ đi phải phanh thây ra làm đôi thì phải đi cả hai. Thế nhưng mà nếu mà mình đi được thì tôi nghĩ là cũng nên là.
Dạ vâng, như vậy thì không liên kết với nhau không có nghĩa là chia rẽ, mà có thể là làm mạnh hơn những cái đợt vận động ở tại DC, phải không anh? Theo ý anh
đúng thế đó.
Dạ vâng, trở lại với anh Đỗ Như Điện, chúng ta không còn bao nhiêu phút nữa thành Đỗ Như Điện. Vậy thì bây giờ thì phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại cũng như là lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc này có một cái kết hợp nào, có một cái hành động nào cho cái vụ mà Trung Quốc mà xâm lấn lãnh hải lãnh thổ hay không, thưa anh Đỗ Như Điện? Thì tại vì thấy là tất cả các cơ quan đoàn thể khác thì đều lên tiếng, đều ra thông báo, nhưng mà không thấy phong trào giáo dân hải ngoại cũng như là lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc có một cái gì mà cụ thể. Ngoài ra anh là một người công giáo, liên hệ nhiều với các hàng ngũ, các giám mục, các linh mục đó, thì cái phản ứng của Hội đồng Giám mục ở Việt Nam về cái vụ này như thế nào? Theo chỗ chúng biết thì Đức cha Bùi Văn Đọc là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã từng ra một cái thông báo kêu gọi là cầu nguyện. Ngoài ra còn có gì khác không ạ? Thì bên phía Phật giáo thì chúng tôi thấy là Hòa Thượng Thích Quảng Độ rất là mạnh mẽ ra có tuyên cáo kêu gọi. Và ông Võ Văn Ái đó là phát ngôn viên của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng đi sang Geneva để mà tường trình về vấn đề này. Thì bên lực lượng công giáo thì có một cái gì cụ thể không ạ?
Vâng, về bên tôi, trước nhất là tôi trả lời với tư cách là cái người điều hợp viên của Phong trào giữ dân trước. Thì vấn đề Biển Đông, vấn đề Trung Cộng đưa dân khoan vào thì trước nhất là Phong trào giữ dân là đáp ứng những cái lời kêu gọi và cái đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong nước, cùng hợp tác để làm những công việc ở hải ngoại chúng tôi có thể làm được, như là tổ chức cầu nguyện hay là tổ chức những cái buổi hội thảo, hoặc là giới thiệu cái tài liệu mà cho câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình nói về cái công lý và hội nghị trên Biển Đông,
tức là của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh, đúng không anh?
Vâng, thì đó là công việc riêng của Phong trào giáo dân. Và về phía Công giáo thì chẳng hạn như tối thứ sáu vừa rồi đó thì ở tại Orange, Liên đoàn Công giáo Tây Nam Hoa Kỳ có tổ chức một cái buổi thắp nến khá đông, thì chúng tôi cũng hô hào để bà con tham dự, và cái buổi tham dự đó cũng có quy tụ có nét đến 3.000 người, rất là thành công, và có sự hiện diện của các tôn giáo, thì Phong trào dân cũng cùng một cái nhịp như vậy. Đặc biệt thì đối với những công việc khác thì chúng tôi Phong trào dân có một số cái hoạt động liên hệ tới anh em trẻ trong nước để mà hỗ trợ tinh thần cho họ trong những cái cuộc đấu tranh. Chẳng hạn như họ là những người nạn nhân của những cái vụ đàn áp thì chúng tôi cũng phải tìm cách nâng đỡ tinh thần anh em, hoặc là cho họ thấy rằng là họ không cô đơn. Đó là những cái công việc mà chúng tôi đang làm và đã làm và đang làm. Okay. Riêng về phía lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thì tôi chỉ có thể trả lời rằng chúng tôi đã có một cái bản lên tiếng công khai nhận định, xác định về cái vị trí, bởi vì đây là một cái tổ chức đấu tranh chính trị có tính cách là trực diện với Cộng sản, thì là chúng tôi bày tỏ cái lập trường của lực lượng. Thứ hai nữa là duy trì những cái đường lối, đường hướng phát về Việt Nam qua cái làn sóng của đài Đáp Lời Sông Núi, thì chúng tôi cũng nói rất rõ rằng là cái tình trạng Việt Nam bây giờ nếu muốn giữ được chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo thì không thể nào gọi là đứng với Hà Nội để mà chống Trung Cộng được, bởi vì chúng tôi nhận định rằng cho đến bây giờ, cho đến ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam không thực sự chống Trung Cộng, và họ vẫn có những cái thỏa thuận nào đó. Ngay cái chuyện mà bao nhiêu người và kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng nói cái chuyện là chuẩn bị để kiện Trung Cộng, thì họ nói để mà nói nhưng chẳng làm cái gì cả. Do đó chúng tôi không tin những cái điều ấy. Thì đại khái là cái lập trường về bên phía lực lượng là như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Như Điền cũng như anh Nguyễn Ngọc Bích đã cho đài chúng tôi một cái cuộc hội thoại lý thú ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ, xin mời anh Nguyễn Ngọc Bích cũng như anh Đỗ Như Điền có lời chào quý thính giả trước khi chúng ta rời làn sóng, và nếu có gì thì cần để mà bổ túc thêm những cái điều vừa mới trình bày thêm. Thưa giáo sư Bích.
Dạ vâng. Trước đó thì xin cảm ơn anh Dương Phục đã cho chúng tôi cơ hội hôm nay nói chuyện với quý đài cũng như là Đỗ Như Điền về một cái đề tài mà có thể nói là nó nóng bỏng, nó đang ở trong cái sự quan tâm của tất cả mọi người chúng ta. Trước khi rời đài đó, tôi chỉ xin được thưa rằng là nếu có quý vị nào ở trong thính giả của đài mà quan tâm muốn được xem cái tài liệu phản biện của chúng tôi viết để mà bẻ gãy tất cả những cái lập luận của Trung Cộng đó, thì có thể viết cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xin gửi những cái tài liệu đó đến tận nơi để quý vị có được những cái bằng chứng nó mà tôi nghĩ là nó rất có giá trị và rõ ràng. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được xin chào anh Đỗ Như Điền cũng như là Dương Phục, và xin hẹn lại kỳ tới.